Ngược về thời Minh, chương 314-8, kế hoạch siêu hoàn mỹ 8, góc truyện audio.com, Chu Nhượng Cận cười ha ha đáp lại, kết quả là chẳng phải vẫn bị ngươi phá vỡ bí mật rồi hay sao? Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Dương Lăng và Cận ta. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, sao ngươi biết được kế hoạch của ta? Kế hoạch này vốn dĩ hoàn mỹ không vết thì vết, trừ phi ngươi chính là bao hắc tử trong truyền thuyết, có thể thẩm dương tra nguyệt gọi được hồn ma của Mộng Ly. Dương Lăng nhìn vào hư không, từ từ đáp lời, ai biết được chứ, có lẽ, quả thật Chu Mộng Ly cô nương chết không nhắm được mắt nên đã mang manh mối đến đặt vào tay của ta. Chu Nhượng Cận hơi biến sắc mặt miễn cưỡng cười nói. Ngươi, đang nói lung tung gì đó. Dương Lăng nói tiếp, điều khiến cho ta nghi ngờ nhất chính là sự chú giải của ngươi về thiên thư. Chu Nhượng Cận nghe thấy hai từ thủy thư được gọi tên lên một cách chính xác như vậy thì sắc mặt tái đi. Gã vốn định quay lại tìm cuốn sách trông chẳng có gì nổi bật trên giá sách, người khác có nhìn thấy cũng không đọc hiểu được hoặc cũng không muốn đọc. Nhưng vẫn nhẫn nhịn được lại mà không quay người đi kiếm. Dương Lăng đã đọc tên chính xác hai chữ đó rồi thì cuốn sách đó rõ ràng là đã rơi vào tay của hắn rồi, còn tìm kiếm làm gì? Ngươi cũng hiểu thủy thư ư, ngươi có thể kiên nhẫn đi tra xét hết đống sách này của ta. Thiên ý đã như vậy rồi thì còn gì để nói nữa? Chu Nhượng Cận lẩm bẩm trong miệng. Dương Lăng lắc đầu đáp lời, thật hổ thẹn ta không hiểu gì về thủy thư, ngay cả đến đại thiên tài tinh thông tạp học bách khoa như Dương Thận cũng không hiểu. Nhưng thật trùng hợp một tiểu binh dưới trướng của ta lại là hậu nhân của quỷ sư thủy tộc. Ông ta đọc được những chữ đó, lưới trời lồng lộng chỉ là chưa đến lúc thôi, chứ không có bỏ sót bao giờ, phải không? Người tạo ra một kế hoạch hoàn hảo, nhưng chính hồng nhan chi kỷ của ngươi cũng là một vị chức nữ lại là người đã gián tiếp phá vỡ nó. Sự ghen tuông và lòng chiếm hữu ngươi của cô ấy đã trở thành một con dao phá vỡ đi cái kế hoạch hoàn hảo đó của ngươi. Nói thật là hiện tại ta thật sự tin rằng chính là Chu Mộng Ly cô nương đang âm thầm dẫn ta ra khỏi đám mây mù, mang manh mối đến đặt vào tay của ta. Dương Lăng cười mỉa mai nói, chắc hẳn ta nên cảm ơn Thác Bạt cô nương, đằng sau thành công mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ. Không đúng, ở trong thời đại này là một nhóm những người phụ nữ. Và hiển nhiên người phụ nữ của ngươi đã đứng sai vị trí, lại đứng phía trước ngài. Chu Nhượng Cận cười khổ sở nói. Ra là như vậy, yên nhiên à. Nhà đầu ngốc này, ngoại trừ nàng sao ta có thể để ý đến những người phụ nữ khác được cơ chứ? Những chuyện có thể nói được với nàng ấy thì sao ta lại không nói cơ chứ? Nàng ấy yêu ta quả đã quá yêu mất rồi. Dương Lăng ngây người nghĩ thầm. Người anh em này, chắc hẳn từ nhỏ đã bị mất cân bằng tâm lý, khao khát mãnh liệt một sự độc chiếm tình cảm nhưng hắn lại có thể thản nhiên coi sự ghen tuông thái quá, sự gò bó cực độ đến không còn một chút tự do nào của Thác Bạt yên nhiên là sự ái mộ lớn nhất đối với mình. Không ngờ còn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc, Dương Lăng cười nói, chú thích và những văn bản của ngươi không có một chút liên quan nào, có nhớ đó là những con số Bảo Ninh, Lưu Liệt 3002, Bảo Ninh, Lam Đình Thụy, Yên Bản Thứ, Liêu Huệ 7004, Mi Huyện, Bành Hữu Đạo 1001 V. V, còn có những, góc truyện audio.com, địa danh Miêu, di tàng này nữa. Ngươi đã từng nghe qua vụ án kê vàng gạo trắng ở Kinh Thành chưa? Lấy hạt kê vàng tượng trưng cho vàng, gạo trắng tượng trưng cho bạc, lại lấy mấy đấu mấy thăng đại diện cho bao nhiêu vạn lượng. Ta đã từng xem qua những thứ đó, vậy mà còn không nhìn ra được những con người bất trị này, những con số này là đại diện cho số lượng binh mã của họ là bao nhiêu thì hai nha môn nội sưởng của Cẩm Y vệ chắc ta không cần phải ở lại nữa đâu. Có sự hoài nghi đó rồi thì ta không thể nào mà không nghĩ đến việc ngươi đi du ngoạn sơn thủy, thăm thú danh lam thắng cảnh, hơn nữa vị cô trại chủ của Miêu tộc mà ngươi có mối quan hệ thân thiết. Những vấn đề là ở chỗ nơi đó hoang sơ hẻo lánh, đã không có danh lam thắng cảnh gì lại cũng chẳng có sông rộng núi cao để mà thăm thú hưởng thụ thì ngươi tới nơi đó để làm gì. Từ đó ta điều tra những nơi mà những năm gần đây ngươi đã từng đi qua thì không thể không nảy lòng nghi hoặc. Còn cả chuyện trang viên của đại ca ngươi nữa, thế tử không lo được đến chuyện trang viên đều nhờ ngươi chăm nom. Ngươi lại mượn danh thế tử để mượn hai khẩu đại pháp của vệ sở. Pháo thì năm bữa nửa tháng mới cho nổ có một lần, nhưng lượng thuốc pháo ngươi mượn thì quả không ít, số thuốc pháo đó đã đi đâu rồi. Tứ xuyên địa hình hiểm trở, không tiện dùng đại pháo. Nhưng thuốc pháo có thể dùng để chế tác ra những trang bị khác như súng bắn, hỏa tiễn thì đối với vùng rừng núi này lại là những thứ vũ khí lợi hại. Hoặc là có thể lấy mẫu để người khác nghiên cứu ra thuốc súng tự dùng cho quân đội của mình thì những lý do đó càng có sức thuyết phục. Dương Lăng tự chế giễu mình mà cười nói tiếp. Thế là một Gia Cát Lượng được sinh muộn là ta đây mới đột nhiên nhớ tới những việc đã chứng kiến nhưng bị ta bỏ qua. Dòng dõi nhà Thục Vương đời đời là Hiền Vương, nhưng cũng chính trong dòng dõi của Thục Vương không phải con cháu đời đời đều là những người hiền tài anh minh. Trước tiên là con trai của Hiến Vương Chu Xuân là Chu Duyệt Tôn đã từng âm mưu cùng với Cốc Vương làm phản, Chu Duyệt Cù cũng từng có âm mưu xoán ngôi Thế Tử Chính Tông, lại còn một vị được ban cho cái chết nguyên do vẫn còn chưa được công bố cho thiên hạ được biết, chỉ là cũng là do vương vị mà thôi. Nay lịch sử lại được tái hiện phải không? Ha ha, vậy thì đã sao cơ chứ? Vận mệnh của ta là do ta chứ không do trời, ngay cả do trời định thì ta cũng sẽ xoay chuyển lại. Chu Nhượng Cận cười đắc ý nói tiếp, tiểu linh tử truyền thụ vô công cho tất cả ba người. Ta và đại ca là thân phận của chủ tử nên chỉ coi như là nửa đồ đệ của ông ta thôi. Còn người thứ ba, là một thị vệ trong phủ của một vương gia, đó mới chính là đồ đệ thực sự của tiểu linh tử, đao pháp của y không kém ta đâu. Ta đã phái y đi đến nhà lao để hạ sát đại ca, diệt trừ hậu họa rồi. Phụ vương, không còn cơ hội để đón được huynh ấy ra nữa đâu. Dương Lăng dùng mình kinh hãi nói. Ngươi, lẽ nào bây giờ ngươi không lo sợ người khác nghi ngờ mình hay sao? Ngươi phải biết rằng khi chưa có chiếu mệnh chính thức của Hoàng thượng thì vương gia có thể thu lại mệnh lệnh và bãi ngôi thế tử của ngươi bất cứ lúc nào. Chu Nhượng Cận chớp chớp mắt cười đáp lời. Có liên quan gì đến ta đâu? Người của ta bắt được một thị vệ của Tĩnh Thanh Vương Phủ, lấy được thẻ bài của gã. Y đã cầm đi lệnh bài của Tĩnh Thanh Quân Vương, vào. gocchuyenaudio.com Đến trong mục rồi sẽ có ngay một màn cảnh đại ca phản kháng giết người. Tại hiện trường sẽ có thị vệ của Tĩnh Thanh Vương Quận Vương. Người trong thiên hạ biết chuyện đều cho là Tĩnh Thanh Quận Vương không cam tâm con gái của mình bị làm nhục và hại chết bèn tự mình dùng hình giết người. Ta còn đang ở đây, trong vương phủ này để tiến hành đại lễ kế nhiệm ngôi vị thì sao ta có thể hay biết chuyện gì cơ chứ? Ta lại còn phải đi tế bái cho đại ca nữa chứ, dù sao thì đó cũng là huynh đệ thù túc của ta. Cách chương.